Khi Scarlett và Mami đặt chân xuống ga Atlanta vào xế chiều hôm sau, gió đông đang thổi mạnh và mây xám dần vũ trên trời. Từ lúc bị thiêu hủy đến nay, nhà ga vẫn chưa được dựng lại, do đó chuyến xe phải ngừng lại cách chỗ đổ nát dài ba thước. Hai người phải tìm lối đi giữa bùn lầy và tro than. Theo thói quen, Scarlett đưa mắt tìm cổ xe của cô Petey và bác Peter như những lần từ Tara trở lại Atlanta trong thời kỳ có chiến tranh. Rồi sực nhớ lại, nàng thở ra vì sự lãng trí của mình. Tự nhiên bác Peter làm sao có mặt được, bởi nàng không gửi thư báo trước chuyến đi này, đồng thời cũng nhớ lại là trong bức thư gần đây, cô Petey có than thở rất nhiều về cái chết của con ngựa già. Con ngựa mà bác Peter đã kiếm được ở Macon để đưa chủ về Atlanta sau cuộc đầu hàng. Nàng nhìn khu đất lồi lõm xung quanh nhà ga dò tìm người quen xin đi nhờ xe, nhưng chẳng thấy ai. Nếu cô Petey kể đúng, có lẽ bạn bè của nàng không ai còn xe nữa. Người còn không đủ miếng ăn làm sao nuôi được ngựa. Hầu hết bạn bè của cô Petey đều đi bộ như cô. Chỉ có vài chiếc xe bò đang bốc dở ở toa chở hàng và hai cỗ xe bốn bánh. Trên xe là một số người thô kệch, trông như ngoại nhân. Một chiếc cửa đóng kín, một chiếc còn lại mở ra. Bên trong là một phụ nữ ăn mặc diêm dúa, ngồi với một sĩ quan Yankee. Scarlett chợt nghẹt thở khi nhìn thấy bộ quân phục của tên Yankee. Dù cô Petey đã viết thư cho hay họ đặt căn cứ ở Atlanta, nên đường phố thường đông nghẹt binh sĩ Yankee, Scarlett vẫn chưa quen với ý nghĩ là chiến tranh đã chấm dứt và tên sĩ quan ấy sẽ không đuổi bắt, cướp đoạt hoặc sỉ nhục nàng. Quang cảnh vắng vẻ ở sân ga làm nàng nhớ lại một buổi sáng năm 1862 khi vừa mới tới Atlanta. Lúc đó nàng còn là một quả phụ trẻ, mặc tang phục và buồn ngơ ngác. Ngày đó sân ga chật ních xe thồ hàng hóa, xe tư nhân và xe cứu thương, phu xe la hét chửi thề in ỏi, bạn bè lớn tiếng chào hỏi nhau. Scarlett thở dài trước sự tàn phá của chiến tranh và lại thở dài khi nghĩ tới chuyện phải đi bộ về nhà cô Petey. Nhưng nàng còn hy vọng có thể gặp lại người quen trên đường cây đào để đi nhờ xe. Giữa lúc nàng đứng nhìn quanh quẩn thì một người da đen trung niên đánh xe, có cửa đóng kín lại gần, y khom mình xuống hỏi.
Đi xe không các bà? Hai đồng thôi, đi đâu cũng được.
Mami liếc xéo người đánh xe cầu nhàu.
Đi xe chở mướn hả chú Mọi? Chú biết chúng tôi là ai không?
Mami là dân quê, nhưng không phải lúc nào cũng quê mùa. Bà biết người phụ nữ thượng lưu không được dùng phương tiện chuyên chở mướn, nhất là một chiếc xe đóng kín mà không có người đàn ông nào trong gia quyến đi theo, dù có mặc một nữ tỳ da đen cũng không hợp lễ. Mami trợn mắt nhìn Scarlett khi thấy nàng vẫn còn chăm chú nhìn người đánh xe.
Đi theo tôi, cô Scarlett. Một chiếc xe chở mướn và một tên Mọi giải phóng, vậy là đủ bộ rồi.
Người phu xe đính chính ngay.
Tôi không phải là Mọi giải phóng đâu. Tôi là người nhà của bà Talbot và đây là chiếc xe của bà. Còn tôi đi đánh xe để kiếm tiền cho bà đó. Bà Talbot nào?
Bà Susanna Talbot ở Milledgeville. Chúng tôi về đây sau khi ông Marx chết.
Nè, cô biết bà đó không, Scarlett?
Scarlett tiếc rẻ.
Không, tôi quen rất ít ở Milledgeville.
Mami nghiêm nghị.
Vậy thì mình đi bộ, đi đi chú Mọi.
Bà cúi xuống xách xắt tay của Scarlett lên và dắt nàng vừa qua bãi tro tàn đổ nát. Dù thích đi xe, Scarlett cũng không muốn gây chuyện với Mami. Từ chiều hôm qua khi bắt được nàng đang ì ạch với tấm màn nhung, mắt Mami lúc nào cũng có vẻ nghi ngờ. Sợ khó mà thoát khỏi sự giám sát của Mami, bởi thế nàng không muốn khơi dậy máu hiếu chiến của bà khi chưa tới lúc thực sự cần thiết. Đi trên khoảng lề hẹp ra đường cây đào, Scarlett vừa khiếp đảm vừa buồn bã. Atlanta quá tiêu điều và khác hẳn ngày xưa, họ đi qua mấy bức tường cháy nám của lữ quán Atlanta ngày trước, nơi Red và chúa Henry từng cư ngụ. Những kho hàng nằm dọc theo đường sắt khoảng 1/4 dặm và các kho quân lương vẫn chưa được dựng lại, nên kho hình chữ nhật nằm trơ dưới bầu trời xám. Không còn những cao ốc, không còn những nhà dù hai bên, con đường sắt trông hoang vắng, lẫn lộn trong đám gạch vụn. Scarlett có thể nhận ra những gì còn lại của cái kho hàng mà Sharks đã để lại cho nàng. Chúa Henry vừa trả tiền thuế năm rồi, nàng phải kiếm tiền trả lại, đó cũng là một mối lo. Vừa ra tới khúc quanh để rẽ sang đường cây đào và nhìn thấy ngã năm, Scarlett không khỏi kêu lên vì kinh ngạc. Dù Frank đã cho biết là thành phố bị đốt rụi, nàng cũng không thể nào tưởng tượng nó điêu tàn đến thế. Scarlett in vào tâm trí là cái thành phố mình yêu mến vẫn còn đầy đủ những cao ốc, những biệt thự xinh xinh. Nhưng con đường cây đào trước mặt nàng bây giờ như là một mảnh đất hoang xa lạ. Con đường lầy lội mà nàng đi lại hàng ngàn lần trong thời chiến và đã quay lại nhìn lần chót trong đêm chạy nạn đã hoàn toàn xa lạ. Nàng phải cố gượng, nếu không thì đã rơi nước mắt. Dù đã có một số cao ốc mới cất từ ngày Sherman rút khỏi thành phố, nhưng vẫn còn nhiều lô đất xung quanh ngã năm, trên đó ngổn ngang từng đống gạch vụn, cỏ dại và sa thảo mọc tùm. Scarlett nhận ra những phần còn lại của một vài ngôi nhà quen thuộc, mất nóc, tường đổ, kiến cửa bể nằm đầy trên mặt đất, ống khói lò đứng sừng sững quạnh hiu. Đây đó rải rác những cửa hàng ít bị mảnh đạn trái phá và thần hỏa chiếu cố đã được tu bổ, màu gạch đỏ mới nổi bật trên những vách tường nám khói. Trước những cửa hiệu mới mở, Scarlett đọc thấy những bảng tên xa lạ, nhất là văn phòng bác sĩ, luật sư và các thương hiệu bông vải. Ngày xưa nàng biết hầu hết những người có tên tuổi ở Atlanta, bây giờ những cái tên xa lạ này làm nàng đau lòng không ít, nhưng nàng cũng tìm được một chút phấn khởi trước cảnh những nhà cửa mới mọc lên ở hai bên đường. Khoảng một chục ngôi nhà mới xây, trong đó có vài cao ốc ba tầng, nhà cửa mọc lên như nấm, đưa mắt nhìn dọc con đường để cố làm quen với khung cảnh mới của Atlanta. Scarlett vẫn nghe tiếng búa và tiếng cưa rộn rịp. Nàng thấy những người thợ nề vai vác gạch lên xuống tấp nập ở những dàn xây cất. Mắt nàng chợt mờ đi. Chúng đã thiêu hủy mi, chúng đã sang bằng mi, nhưng chúng không đánh gục mi nổi và mi sẽ lớn mạnh, kiêu dũng như xưa. Đi dọc theo đường cây đào với Mami phụ phịch theo sau, Scarlett nhận thấy vỉa hè cũng đông đúc người đi lại như vào lúc chiến tranh lên tới thời kỳ sôi động nhất. Sự ầm ĩ rộn rịp của một thành phố trong thời kỳ tái thiết cũng làm Scarlett ngây ngất như lần đầu tới Atlanta thăm cô Pitty. Cũng rất nhiều ngựa, nhiều lừa buộc trước hàng hiên các thương hiệu và cũng rất nhiều xe cộ đi qua làm bùn đỏ văng tung tóe. Nhưng bây giờ thì không có bóng xe cứu thương của liên bang miền Nam. Trên vỉa hè có quá nhiều khuôn mặt lạ, dân từ xa tới, đàn ông thì trông thô lỗ và đàn bà thì ăn mặc lố lăng, đường sá đen nghẹt, dân da đen thất nghiệp, kẻ đứng giữa vách, kẻ ngồi ở lề đường nhìn người qua lại với ánh mắt tò mò của trẻ con khi coi xiếc. Mami khịt mũi. Toàn là tụi mọi nhà quê xúc chuồng, cả đời chúng nó có bao giờ thấy gõ một chiếc xe nào đâu. Coi cái mặt chơ chẽn của bọn chúng mà thấy phát ghét. Bọn chúng trơ trẽn thật. Scarlett đồng ý với Mami vì bọn chúng đang dương mắt nhìn nàng chòng chọc, nhưng nàng lại quên chúng ngay trước những bộ quân phục xanh. Thành phố đông nghẹt lính dân kỳ, kẻ đi ngựa, người đi bộ, đi xe, nhà binh, kẻ thả rề ngắm phố hoặc từ trong quán rượu lảo đảo bước ra. Mình không bao giờ chấp nhận chúng. Scarlett nắm tay lại. Không bao giờ. Mau lên Mami, tránh cái đám người này cho rảnh mắt đi. Chắc tôi phải đá vào cái lũ mọi đèn này để lấy lối đi quá. Mami vừa bực tức nói vừa dùng cánh tay đập mạnh vào một gã da đen đang thả rề trước mặt bà làm hắn nhảy vội sang một bên. Tôi không ưa cái thành phố này chút nào, cô Scarlett.
toàn là quân Yankee và lũ mọi giải phóng. Nếu không đông đảo như vậy, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Qua khỏi ngã năm, bà sẽ thấy dễ chịu hơn.
Họ lần dò qua những viên đá lót đường trơn trượt để qua đường Decatur và tiếp tục đi theo đường cây đào. Vỉa hè đã thưa người, tới tiểu giáo đường Wesley, nơi Scarlett dừng lại để thở khi chạy tìm bác sĩ Mead. Một buổi sáng năm 1864, nàng chợt cười to. Mami trợn mắt nhìn nàng ngờ vực và dò hỏi, nhưng sự tò mò của bà cũng chẳng đi tới đâu. Nàng cười mình đã sợ hãi thái quá vào hôm ấy. Lúc đó cơn sợ đã làm nàng tê cống cả người. Nàng sợ quân Yankee sắp tới, sợ Melanie sắp hạ sinh. Bây giờ nàng ngạc nhiên tự hỏi, tại sao mình lại sợ hãi đến thế? Sợ hãi như một đứa bé sợ tiếng động to. Và thật hết sức trẻ con khi cứ nghĩ rằng quân Yankee, các đám cháy và sự bại trận là ghê gớm nhất đời. Nhưng những thứ đó quả thật vô nghĩa trước cái chết của bà Ellen và sự mất trí của ông Gerard. Quá tầm thường trước sự đói lạnh, trước bao nhiêu đau nhức cần lao và những ác mộng hàng đêm. Bây giờ nàng mới nhận thức được rằng đương đầu với một đạo quân thì dễ, nhưng đương đầu với sự đói khát đang đe dọa thì thật là khó. Không, nàng sẽ không bao giờ sợ bất cứ gì nữa ngoài sự nghèo đói. Một cỗ xe từ đường cây đào chạy tới, Scarlett vội bước sát ra lề đường để nhìn xem có người nào quen trên đó hay không, vì nhà cô Pitty chỉ còn cách khoảng vài dãy phố. Lúc chiếc xe chạy qua, Scarlett và Mami cùng cúi nhìn cho rõ. Scarlett suýt buộc miệng kêu to khi thoáng thấy một cái đầu đàn bà hiện ra sau cửa, một mái tóc đỏ rực đội nón da. Scarlett lùi lại khi chạm mặt người đàn bà, đó là Belle Watling, và Scarlett nhăn mặt trước khi cô ả thò đầu ra cửa lần thứ hai. Kể cũng lạ, con người quen thuộc mà nàng gặp lại trước nhất ở đây lại chính là Belle Watling. Mami hỏi giọng nghi ngờ.
Ai vậy? Người ta nhận ra cô nhưng không chào. Cả đời, chưa bao giờ tôi nhìn thấy cái màu tóc kỳ lạ như vậy. Gia đình Tarleton cũng không có nữa. Nó như là tóc nhuộm vậy đó.
Đúng. Scarlett trả lời cộc lốc và bước mau hơn.
Làm sao cô lại quen với một người đàn bà tóc nhuộm hả? Tôi không biết người đàn bà đó là ai.
Đó là người đàn bà mang tiếng xấu nhất trong thành phố. Tôi nói là tôi không có quen, im miệng giùm cho.
Chúa ơi!
Mami há hốc miệng nhìn theo cổ xe. Từ khi cùng bà Ellen rời Savannah đến nay đã hơn 20 năm. Chưa bao giờ bà có dịp nhìn lại một cô gái làng chơi. Bà tự trách sao không chịu quan sát Belle kỹ càng hơn. Nhưng bà vẫn càu nhàu.
Nó ăn mặc sang trọng quá, còn có một chiếc xe và một đứa đánh xe coi được quá nữa. Tôi không hiểu chúa nghĩ gì mà để cho cái thứ đàn bà xấu xa như vậy có tiền của, còn người lương thiện như mình thì phải chịu đói khát và không có giày mang.
Scarlett hằng học.
Chúa không còn đoái hoài tới mình từ lâu rồi. Tôi nói vậy đó. Giờ bà cũng đừng la hoảng là mẹ tôi sẽ nằm chết không yên khi nghe tôi nói vậy nha.
Scarlett muốn thấy mình siêu việt và đức hạnh hơn Belle, nhưng không thể được. Nếu kế hoạch tiến hành khả quan, có lẽ nàng sẽ đi cùng một đường với Belle và sẽ do chính một người đàn ông cấp dưỡng. Ý nghĩ đó làm nàng bối rối. Mình sẽ tính sau. Nàng lẩm bẩm và bước mau hơn. Họ đi qua nhà bác sĩ Mead. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn lại cái thềm bằng đá và một con đường nhỏ không dẫn tới đâu. Nhà của gia đình Whiting cũng chỉ còn lại một miếng đất trống, ngay cái nền đá và mấy cột ống khói cũng không. Ngôi nhà gạch của nhà Elsing vẫn còn nguyên với một cái nóc và các bức tường mới xây. Nhà Bonnell được sửa chữa sơ sài. Mái lợp lại bằng giấy bồi thay vì bằng dán, nhưng vẫn còn ở được, không một bóng người nào ở cửa sổ hoặc trên thềm nhà. Scarlett cảm thấy khoan khoái nàng không muốn gặp lại một người nào giữa lúc này. Nhà cô Pitty hiện ra với cái nóc bằng đá đen mới và tường gạch đỏ rực. Tim Scarlett đập mạnh hơn. Chúa đã nhân từ mới khiến cho ngôi nhà còn sửa sang lại được. Tay cắp rổ đi chợ, bác Peter vừa bước ra sân, bỗng thấy Scarlett và Mami đang đi tới. Bác há miệng cười như không tin ở mắt mình. Scarlett chợt nghĩ, đáng lẽ mình phải hôn lão ta, thấy lão là đã vui rồi. Và nàng gọi to,
chạy vô lấy thuốc khỏe cho cô Pitty đi bác Peter, chính tôi đây nè.
Tối đó, trên bàn ăn của cô Pitty cũng chẳng có gì khác hơn là món cháo bắp và đậu khô. Vừa cố nuốt, Scarlett vừa tự nhủ, khi nào kiếm được khá tiền, nàng sẽ loại bỏ hai món ăn đó ra ngoài thực đơn. Nàng không cần biết sẽ tiêu phí bao nhiêu, chỉ cần phải có nhiều tiền, phải nhiều hơn số tiền đóng thuế cho Tara. Một ngày nào đó, nàng phải có thật nhiều tiền. Dưới ánh đèn vàng giọt ở phòng ăn, Scarlett hỏi cô Pitty về số vốn hiện thời của cô và hy vọng gia đình Sharks có thể còn đủ tiền cho nàng mượn. Sung sướng vì lại được tâm tình với người thân thuộc, người cô chồng không để ý tới lối hỏi thẳng thừng của cháu dâu. Cô vừa khóc lóc vừa kể lể tất cả nỗi bất hạnh của mình. Cô không hiểu tại sao nông trại, bất động sản và tiền bạc của cô đều biến mất. Cô chỉ biết có một điều là cô đã hết sạch của cải vậy thôi. Ít nhất, đó là những gì ông em cho biết. Chú Henry không còn tiền để đóng thuế cho cô nữa. Tài sản của cô bây giờ chỉ còn lại ngôi nhà đang ở. Nhưng có phải là trọn vẹn của cô đâu, vì trong đó còn có phần của Melanie và Scarlett. Chú Henry chỉ còn đủ sức đóng thuế để giữ ngôi nhà lại thôi. Mỗi tháng chú đưa cho cô một ít để tiêu. Và dù nghĩ rằng hết sức xấu hổ khi phải lấy tiền của chú, cô cũng đành phải nhận. Henry nói nó không biết lúc nào sẽ không còn kiếm ra tiền được nữa. Thuế thì càng ngày càng cao, nhưng chắc nó nói láo. Nó có tiền, nhưng hà tiện với cô đó. Scarlett biết chú Henry không nói láo. Vài bức thư của chú báo tin cho nàng về vấn đề di sản của Sharks đã chứng minh. Ông luật sư già đó đã phải chiến đấu dũng cảm lắm mới cứu được ngôi nhà và một phần bất động sản trong thành phố. Nhờ đó, Wade và Scarlett mới còn lại được chút ít. Scarlett biết là ông đã phải hy sinh nhiều khi trả thuế thay nàng. Chắc chắn là chú không có nhiều tiền, vậy thì loại tên chú ấy và cô Pitty ra khỏi danh sách. Chỉ còn có Red. Đành phải làm vậy, nhưng thôi, hãy nghĩ sau, bây giờ phải gợi cho cô nói về Red, nhân đó mình có thể xúi cô mời hắn tới thăm. Nàng mỉm cười ấp bàn tay tròn trịa của người cô chồng vào giữa hai bàn tay mình. Cô ơi, đừng nhắc tới những chuyện không vui đó nữa, hãy quên đi và nói tới những chuyện vui vẻ hơn. Cô phải kể cho cháu nghe tình trạng của mấy người quen cũ. Bà Meriwether và Mabel hiện giờ ra sao? Cháu nghe nói cái ông người Creole nhỏ con của nó đã bình yên trở về rồi. Còn Elsing và ông bà bác sĩ Mead thế nào? Mặt cô Pitty sáng hẳn lên với cái đề tài hứng thú này. Nước mắt cũng ngừng chảy ngay. Cô bắt đầu kể. Trước khi Rene Peacock về nhà, bà Meriwether và Mabel phải sống qua ngày bằng cách nướng ba tê bán cho lính Yankee. Nhiều hôm có hàng chục tên Yankee đứng trước cửa nhà chờ bánh chín. Bây giờ Rene đã về, anh ta hàng ngày đánh cái xe bò cũ kỹ tới các trại Yankee bán bánh ba tê, bánh ngọt và bánh nướng. Bà Meriwether còn nói, khi nào kiếm được khá tiền bà sẽ mở một tiệm bánh trên phố. Cô Pitty không bình luận gì cả, nhưng dù sao, theo ý cô, thà chết đói còn hơn giao dịch với bọn Yankee. Cô tự tạo cho mình một thái độ khinh khỉnh trước mặt lính Yankee. Ngoài phố khi thấy họ, cô vội vàng băng qua bên đường với một cử chỉ miệt thị nào đó. Dù sao theo ý cô, Trong mùa ẩm ướt thế này mỗi lần băng qua đường, quả là cũng bất tiện. Bác sĩ Mead đã bị cháy nhà khi quân Yankee phóng hỏa thành phố. Họ không còn tiền cũng như không còn lòng dạ nào để xây nhà lại vì Phil và Doxy đều chết cả rồi. Bà Mead nói bà không muốn có nhà riêng nữa, có nhà làm gì khi không còn con cháu nữa. Hai ông bà ở chung với bà Elsing, ông bà Whiting cũng đang có một phòng ở đó. Còn bà Bonnell thì cho biết nếu gạ được tên sĩ quan Yankee mướn nhà của bà xong, bà cũng sẽ về ở đó. Nhưng làm sao chen cho lọt? Còn bà Elsing, Fanny và Hughes? Bà Elsing và Fanny ngủ ở phòng khách, còn Hughes thì ở trên gác. Nè cháu, cô không muốn nói chuyện này ra chút nào nhưng... Bà Elsing xem họ như khách trọ, không khác gì lấy tiền ăn tháng. Kỳ cục quá phải không? Scarlett cộc lốc. Cháu thấy như vậy là hay đó. Cháu chỉ tiếc là ta ra năm ngoái không có khách trọ, mà chỉ toàn người ăn không thôi. Nếu được trả tiền, có lẽ cháu không đến nỗi nghèo như bây giờ. Scarlett, sao cháu nói vậy? Mẹ cháu nằm không yên dưới mồ nếu nghe cháu nói đâu. Thật ra bà Elsing không thể nào làm khác hơn. Bà đã nhận may mướn, Fanny thì vẽ tranh lên đồ gốm, còn Hughes bán củi, nhưng họ vẫn không đủ xài. Cháu thử tưởng tượng Hughes Elsing sáng sủa như vậy mà phải đi bán củi dạo trong khi nó sắp sửa là một luật sư tài ba. Cô không thể nào cầm lòng trước cảnh bi đát của thanh niên xứ mình. Scarlett liên tưởng ngay tới những cánh đồng bông dải dưới ánh mặt trời gay gắt và những lần bị đau lưng vì phải hái bông. Nàng nhớ lại đôi bàn tay phồng rộp vì thiếu kinh nghiệm cầm cày và thấy rằng tình trạng của Hughes không đến nỗi bi thảm lắm. Bà già khùng Petey mới ngây thơ làm sao. Nếu không thích đi bán củi, tại sao cậu ta không đi thực tập làm luật sư? Hay Atlanta không cần luật sư nữa? Ồ, cần chứ. Người ta kiện cáo nhau lung tung á chứ. Giữa lúc này, hầu như người nào cũng có chuyện tranh chấp hết á. Nhà cửa cháy rụi, ranh giới đất không còn, không ai biết rõ ranh giới đất mình bắt đầu ở đâu và tận cùng ở chỗ nào. Nhưng người thắng kiện cũng chẳng bao giờ được bồi thường vì chẳng còn ai còn tiền cả. Do đó Hughes đành chọn nghề bán củi dạo. Ồ, cô quên mất, cô có viết thư cho cháu chưa ha? Fanny Elsing sẽ làm đám cưới tối mai và dĩ nhiên là cháu phải tới dự đó. Bà Elsing sẽ mời cháu ngay nếu biết cháu đang có mặt ở đây. Cô hy vọng cháu có cái áo dạ hội khác cái này. Không phải vì cái áo này không đẹp đâu nhưng... nhưng nó hơi cũ một chút. Ồ, cháu còn một cái áo đẹp hả? Cô sung sướng quá vì đây là một đám cưới trang trọng nhất Atlanta kể từ ngày thất thủ. Sẽ có bánh ngọt, rượu vang và khiêu vũ. Cô không hiểu. Nhờ đâu bà Elsing tìm ra được đủ các món đó? Bà ta nghèo xác, nghèo sơ. Fanny lấy ai? Sau khi Dallas McClure chết ở Gettysburg thì... Cháu đừng có trách con Fanny. Không ai có thể trung thành với người chết mãi mãi như cháu đối với Sharks đâu. Để cô nhớ coi tên nó là gì ha. À, cô ít khi nhớ tên người lạ. Hình như là Tom hay là cái gì đó. Cô biết rõ mẹ của nó, bà học chung với cô ở nữ học viện LaGrange. À, tên là Tomlinson de LaGrange, còn mẹ của bà ta là Perkins hay là Parkinson, đúng vậy, thuộc dòng quý phái, một gia đình khá giả nhưng, được, cô biết đáng lý cô không nên nói. Nhưng không hiểu tại sao Fanny lại chịu lấy cậu ta. Cậu ta có tật uống rượu hay... Không đâu, phẩm cách của cậu ấy rất tốt. Nhưng cháu biết cậu ta bị thương. Một mảnh trái phá làm cho chân cậu ta có cái gì? Cái gì làm cho cậu ta phải... Phải... Nó làm cho cậu ta đi hai hàng. Cô không hiểu tại sao Fanny lại lấy cậu ta. Làm con gái thì phải lấy chồng chứ. Thì đúng vậy. Nhưng đâu có ai bắt buộc, như cô thì có sao đâu. Ô, cháu đâu có ám chỉ cô. Ai cũng biết, cô vẫn luôn luôn được mọi người quý trọng.
Nếu không tại sao ông tòa già Carlton lại bẽn lẽn nhìn cô cho tới khi cháu... Có im đi không? Cái lão già khùng đó. Nhưng Fanny vẫn có thể lựa được một người chồng xứng đáng hơn chứ. Cô không tin nó yêu cái thằng Tom gì đó. Cô cũng không tin rằng nó đã quên cái chết của Dallas McClure. Nhưng nó không giống cháu. Cháu vẫn còn trung thành với cái chết của Charlie, trong khi cháu có hàng chục dịp để tái giá. Melly và cô thường bảo nhau, cháu là một quá phụ trung thành hiếm có, trong khi người ta lại cho rằng cháu vô tâm và hay ve vãn đàn ông. Scarlett khéo léo đưa cô Pitty ra khỏi cái chuyện lôi thôi đó để tới chuyện khác. Nàng nóng lòng muốn gợi cho cô nói về Red, nhưng nàng không dám nhắc trước. Điều đó sẽ làm cho bà cô già này nghi ngờ. Cô Pitty nói chuyện luôn miệng như một đứa bé lâu lắm mới gặp bạn. Theo cô, đảng Cộng Hòa đã làm cho Atlanta trở nên nghiêm trọng. Họ không ngừng làm cho tình hình rối rắm hơn, và cái chuyện tồi tệ nhất là họ đang tìm cách nhét vào đầu người da đen những tư tưởng mới. Cháu coi, họ muốn cho người da đen được bỏ phiếu. Có bao giờ cháu nghe một chuyện ngớ ngẩn như vậy chưa? Thiệt, cô không hiểu làm sao nữa. Ngay bác Peter nhà mình còn thông minh về lịch lãm hơn bất cứ đảng viên Cộng Hòa nào. Nhưng bọn da đen càng ngày càng quá trớn. Hễ tới tối là ngoài đường bắt đầu mất an ninh. Ngay cả ban ngày, chúng còn dám xô lớn một bà đi bộ lọt xuống bùn. Nếu có một người hào hiệp nào đó dám can thiệp, người ta sẽ bắt y liền và... À, cô có nói cho cháu nghe chuyện Red Butler bị bắt chưa? Red Butler! Dù được biết hết sức đột ngột, Scarlett vẫn thầm cảm ơn cô Pitty đã tránh cho nàng nhắc tới chuyện đó trước. Mặt đỏ bừng, cô ngồi thẳng lên. Phải, đúng vậy, cái ông thuyền trưởng đó đang bị nhốt vì tội giết chết một đứa da đen và chắc là sẽ bị treo cổ. Tưởng tượng lúc Red Butler bị treo cổ, cháu nghĩ coi. Scarlett nghẹt thở, nàng chỉ có thể dương mắt nhìn khuôn mặt béo phệ của bà cô già, dường như có vẻ hài lòng trước sự ngạc nhiên của nàng. Họ chưa tìm ra bằng cớ, nhưng quả thật có một người nào đó đã hạ sát một tên da đen, đã dám làm nhục một người đàn bà da trắng. Bọn Yankee đang tức lắm vì gần đây thường xảy ra nhiều án mạng. Họ không thể buộc tội thuyền trưởng Butler được, nhưng theo lời bác sĩ Mead, bọn Yankee muốn xử một vụ làm gương. Bác sĩ còn nói nếu họ muốn treo cổ ông ta thì đó là một chuyện làm thích đáng đầu tiên của họ. Riêng cô thì cô không biết. Cháu nghĩ coi, mới tuần trước, thuyền trưởng Butler vừa mang tặng cho cô một con chim cung cút dễ thương lắm. Ông có hỏi thăm cháu và ngỏ ý rất sợ, đã làm cháu buồn trong lúc thành phố bị bao vây và nghĩ là cháu sẽ không bao giờ tha thứ cho ổng. Theo cô thì ổng ngồi tù bao lâu? Cũng không biết nữa, có lẽ cho tới khi nào bị đem ra treo cổ, nhưng cũng có lẽ họ sẽ không có đủ bằng chứng để xử ổng. Dù sao, họ cũng không cần bận tâm xét người có tội hay không. Họ đang lo ngại, nguyên do chỉ vì đảng Ku Klux Klan. Trong hạt cháu có đảng viên Klan nào không? Chắc thế nào cũng có. Thế nào Ashley cũng biết, nhưng nó không muốn cho đàn bà lo sợ. Đảng viên Klan rất bí mật, ban đêm họ mặc áo trùm người như ma và cưỡi ngựa tới tận nơi bọn Carpetbagger có nhiều tiền và đám hát nô hỗn láo. Có khi họ chỉ hăm dọa và bắt buộc chúng rời khỏi Atlanta. Có lúc phẫn nộ họ đánh chúng bằng roi ngựa và thỉnh thoảng giết vài người rồi đem phơi xác một chỗ nào dễ trông thấy nhất, với huy hiệu Ku Klux Klan trên thây. Yankee giận ghê lắm và muốn xử một vụ làm gương, nhưng Hush Elsing nói là nó không tin Yankee sẽ treo cổ thuyền trưởng Butler vì họ nghi rằng ông ấy còn giấu tiền ở đâu đó mà không chịu khai. Họ đang cố bắt ổng phải nói ra. Tiền gì vậy? Cháu không biết hả? Cô không viết thư cho cháu hay sao? Vậy là bao lâu nay cháu chỉ vùi đầu ở Tara. Cả thành phố đã xôn xao lên khi thấy thuyền trưởng Butler xuất hiện với một con ngựa đẹp, một chiếc xe mới và túi đầy nhóc tiền, trong khi dân mình đây ăn bữa này lo bữa khác. Dân chúng oán hận khi thấy một tên đầu cơ chuyên nghiệp lúc nào cũng phỉ báng liên bang miền Nam lại quá giàu có, trong khi mình phải chịu nghèo sơ sát. Người nào cũng cố tìm hiểu tại sao ông ta vẫn giữ được tiền của, nhưng không ai có can đảm hỏi thẳng. Trừ cô. Ổng cười. Bằng những cách không được lương thiện lắm, bà có thể tin chắc như vậy. Chắc cháu đã rõ lối nói khó hiểu của ổng.
Ôi trời, ai cũng biết ổng kiếm tiền nhờ vụ phong tỏa mà.
Dĩ nhiên là như vậy, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Mọi người và ngay cả quân dân kia cũng quả quyết rằng ổng đã lấy được hàng triệu tiền vàng của chính phủ liên bang miền Nam chôn giấu ở đâu đó.
Hàng triệu? Tiền vàng hả?
Ừ, đúng rồi. Nếu không vậy thì vàng của chúng ta biến đâu hết cả. Thế nào cũng có người lấy, và thuyền trưởng Butler là một trong những người đó. Bọn dân kia tưởng rằng Tổng thống Davis đã mang theo kho vàng đó lúc rời Richmond, nhưng khi chặn bắt được chúng mới biết là người không có tới một xu. Lúc ngừng chiến, trong ngân khố không còn một đồng, và ai cũng cho rằng tất cả đã lọt vào tay những người vượt phong tỏa một cách bí mật.
Hàng triệu bằng vàng, nhưng làm sao?
Bộ cháu không biết, thuyền trưởng mang hàng ngàn bành bông vải qua Anh Quốc và Nassau để bán cho chính phủ liên bang miền Nam sao? Không phải chỉ có bông vải của chính phủ không, mà còn của riêng ổng nữa. Cháu biết trong thời chiến tranh bông vải ở Anh cao thế nào không? Ai muốn định giá thế nào cũng được. Ổng được toàn quyền hành động, miễn làm sao bán được bông vải, lấy tiền mua súng đem về. Và tới lúc cuộc phong tỏa bắt đầu chặt chẽ hơn, ổng không còn mua súng được, và số tiền đó đã chi không tới 1% tiền bán bông, nên thuyền trưởng Butler và những tay chống phong tỏa khác đã gửi hàng triệu đô la vào ngân hàng Anh Quốc chờ tới khi bờ biển được giải tỏa. Và chắc chắn họ không gửi tiền bằng danh nghĩa của chính phủ liên bang miền Nam, mà gửi bằng tên của họ cho tới nay. Ai cũng nhắc tới chuyện đó, từ ngày đầu hàng, người ta chỉ trích bọn chống phong tỏa thật gay gắt. Lúc quân Giang Kỳ bắt giữ thuyền trưởng Butler vì chuyện đứa da đen bị giết là họ đã nghe những lời đồn đại đó, vì thế họ bắt ông ta phải khai chỗ giấu tiền. Cháu biết tài sản của chính phủ miền Nam chúng ta đều nằm dưới quyền kiểm soát của Giang Kỳ. Ít ra, đó cũng là ý muốn của họ.
Nhưng thuyền trưởng Butler khai chẳng biết gì cả. Bác sĩ Mead nói thế nào người ta cũng xử hắn, chỉ có cái án treo cổ mới xứng với một tên đầu cơ và ăn cắp.
Ủa, cháu làm sao vậy hả? Cháu mệt hả? Có phải tại cô làm cháu xúc động không? Cô biết ngày trước, ổng đã từng theo đuổi cháu, nhưng cô nghĩ chuyện đó qua rồi. Phần cô không bao giờ bằng lòng ông ta vì ổng chỉ là một tên...
Ổng không phải là bạn cháu đâu. Trong đêm chạy nạn cháu với ổng đã cãi nhau. Bây giờ, ổng bị nhốt ở đâu vậy?
Ở trong sở cứu hỏa gần công trường.
Trong sở cứu hỏa hả?
Phải, ổng đang ở trong sở cứu hỏa. Quân Giang Kỳ dùng chỗ này làm nhà giam đó. Binh sĩ Giang Kỳ đóng trại trong những nhà lều xung quanh tòa thị sảnh. Sở cứu hỏa thì ở cuối phố Scarlet. Hôm qua, cô có nghe một chuyện hết sức buồn cười về thuyền trưởng Butler. Cô không nhớ ai đã kể lại nữa. Cháu biết đó, ổng là người lúc nào cũng ăn mặc bảnh bao và chải chuốt. Vậy mà bị nhốt trong sở cứu hỏa, không cho tắm. Ổng phản đối kịch liệt và cuối cùng, họ đành cho ra tắm ở cái hồ giữa công viên, cái hồ dành cho cả trung đoàn tắm. Họ biểu ổng xuống tắm, ổng không chịu và tuyên bố là thà thích chỗ dơ của miền Nam còn hơn là chỗ dơ của người miền Bắc và... Giọng cô Petey vẫn đều đều, nhưng Scarlett không nghe gì cả. Trong đầu nàng lúc đó chỉ còn có hai ý nghĩ. Red có nhiều tiền hơn nàng tưởng và hắn đang ở tù. Việc hắn ngồi tù và có thể bị treo cổ hay không, không phải là điều nàng bận tâm. Quá cần tiền nàng không hề lo nghĩ cho số mạng của hắn. Nàng cũng có phần tán đồng ý kiến của bác sĩ Mead khi cho rằng xử treo cổ vẫn hãy còn nhẹ. Bỏ rơi một người đàn bà trong đêm tối, kẹt giữa hai đạo quân thù nghịch, chỉ để đi chiến đấu cho một chính nghĩa đang sụp đổ, thật đáng bị treo cổ. Tìm được cách kết hôn với hắn trong lúc hắn đang ngồi tù, hàng triệu bạc kia sẽ về nàng nếu hắn bị xử tử, và nếu không được, nàng sẽ hứa lấy hắn để mượn một số tiền, hoặc sẽ hứa... Ồ, hứa cái gì cũng được, và nếu họ treo cổ hắn, nàng sẽ khỏi nghĩ tới chuyện trả nợ.
Ốc tưởng tượng đưa tới diễn ảnh nàng sẽ trở thành quá phụ ngang xương nhờ có bàn tay của chính phủ Giang Kỳ. Hàng triệu tiền vàng, nàng sẽ sửa sang lại Tara, mướn thêm đất, trồng thêm nhiều dặm bông dải, và nàng sẽ có nhiều quần áo đẹp. Suelen và Karen muốn ăn gì cũng được. Wade sẽ được nuôi ăn đầy đủ, sẽ có quần áo ấm, sẽ có một bà thầy dạy kèm, và sau này sẽ được vào đại học, chứ không lớn lên ngu dốt như một tá điền. Sẽ có một bác sĩ giỏi săn sóc cho ba nàng và Ashley. Nàng sẽ làm bất cứ chuyện gì để săn sóc cho Ashley. Cái giọng đều đều buồn nản của cô Petey bỗng ngừng bặt cùng lúc với câu hỏi.
Gì đó, Mami?
Scarlett tỉnh mộng. Mami đứng ở ngưỡng cửa, tay giấu sau yếm ngực, mắt nhìn soi mói. Nàng không biết Mami đã đứng từ bao giờ và bà đã nghe ngóng được gì chưa.
Cô Scarlett có vẻ mệt rồi. Tốt hơn là cô nên đi nghỉ.
Scarlett đứng lên yếu ớt nhìn Mami.
Mệt lắm rồi, có lẽ bị cảm lạnh.
Cô Petey, cô đừng phiền nếu cháu nằm luôn cho tới ngày mai và không cùng đi thăm viếng với cô được. Cháu còn đủ thì giờ để đi thăm họ và cũng nóng lòng được dự hôn lễ của Fanny vào tối mai. Nếu bị cảm nặng, có lẽ cháu sẽ không đi được. Nằm trên giường một ngày, chắc cháu sẽ khỏi bệnh.
Mami lo lắng khi sờ vào tay Scarlett. Đúng là Scarlett không được khỏe, bà tái mặt và run rẩy.
Tay cô lạnh quá rồi, cô phải đi nằm, tôi sẽ mang cho cô một ly trà gừng và gạch nung nóng tới hơ cho cô tháo mồ hôi ra.
Cô gái già nhảy xuống ghế xoa tay Scarlett và kêu lên.
Chúa ơi, cô lãng trí quá đi, cứ mãi nói chuyện mà không nghĩ tới cháu.
Được, cháu có thể nằm luôn hết ngày mai để nghỉ ngơi, và cô sẽ vào nói chuyện với cháu cho vui.
Ủa, mà không, cô đã hứa gặp bà Bonnell ngày mai, bà bị cúm và con bếp cũng vậy.
Mami, có bà ở đây tiện quá, ngày mai bà theo để đỡ tay cho tôi nha.
Mami dìu Scarlett lên thang gác tối om, bà cầu nhau là Scarlett đã để cho tay bị lạnh và đã mang giày đế mỏng.
Scarlett ngoan ngoãn nghe và cảm thấy hài lòng với ý nghĩ riêng. Nếu đánh tan được mọi nghi ngờ của Mami và làm cho bà vắng nhà ngày mai, mọi việc sẽ tiến hành tốt đẹp. Nàng sẽ tới nhà tù của Yankee để gặp Brett. Lúc lên thang, nàng nghe có tiếng sấm ầm ì xa xa như tiếng đại bác trong thời kỳ bao giây. Scarlett chợt rùng mình. Mãi mãi, tiếng sấm đối với nàng có nghĩa là chiến tranh, là đại bác.